Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đại chúng, sáng hôm nay trước khi chúng ta bắt đầu buổi sinh hoạt, Pháp Hòa xin hát cho đại chúng nghe một bài. Xin mời đại chúng nghe bài Hạnh Phúc Đơn Sơ. Đơn sơ là đơn giản, hạnh phúc có nghĩa là chỉ cần tối mình ngủ yên, ngủ thẳng giấc, ngày mai mình tỉnh tu được nguyên ngày. Tại có nhiều khi mình vô mà mình ngủ không được. Đây là cái bài Hạnh Phúc Đơn Sơ.
Nếu không có hạnh phúc một đời, ta ai tìm hạnh phúc một năm một tháng? Nếu không có một tháng một năm, ta hay tìm hạnh phúc một ngày một giờ? Sáng nay tôi thấy mình hạnh phúc, sau một đêm ngon giấc nồng nàn, và tôi nhìn ra thấy xuân trang hoa, à một đóa hoa tươi. Nếu không có hạnh phúc một đời, ta hãy tìm hạnh phúc một năm một tháng. Nếu không có một tháng một năm, ta hãy tìm hạnh phúc một ngày một giờ. Sáng nay tôi thấy mình hạnh phúc, tâm hồn thêm tươi mát ngọt ngào. Chợt tôi nhận ra nét môi em cười, à một đó hoa tươi.
Buổi sáng mình ngủ được một giấc, tối hôm qua mình ngủ được một giấc yên, sáng mai mình được thấy những người đồng tu của mình và mỉm cười được với nhau. Cho nên buổi sáng ở trong chùa đó, mình ngủ dậy đó, mình tập. Một là không nói chuyện, Mà nếu cần nói là chỉ nói nhỏ vừa đủ nghe, để mình giữ cái không khí buổi sáng của thiền môn, thì quý vị mới cảm nhận được cái hùng hậu, cái sự hùng lực, cái sự im lặng mà rất hay ở trong chùa. Buổi sáng là giờ của chư thiên, buổi trưa là giờ của Phật, buổi tối là giờ của ngạ quỷ. Thì vậy cho nên á, buổi sáng mình phải, mình không có làm ồn. Và thường mình cúng ngọ đó là mình cúng vào buổi trưa. Ngọ là từ 11 giờ trưa cho đến 1 giờ gọi là giờ ngọ. Rồi buổi sáng ngủ dậy là giờ dần, tức là từ giác 3 giờ cho tới 5 giờ sáng là giờ dần. Thì cái khoảng thời gian từ 3 giờ, 5 giờ, giờ dần, rồi từ 5 giờ cho tới 7 giờ, giờ mẹo, thì những cái giờ đó mình giữ im lặng. Tại vì giờ đó là giờ của chư thiên. Rồi sáng mình tụng xong thời kinh, mình có tán cái bài hộ pháp vậy đó, Thiên Tu La Dạ So Đẳng đó. Cho một ngày ở trong chùa chia ra 3 giờ: buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều. Mà người ta muốn cúng chư thiên á, là người ta cúng buổi sáng sớm, vì là giờ là giờ của chư thiên. Thì buổi sáng mà chư thiên mà thức dậy rồi chư thiên quậy cà phê uống á, chư thiên chỉ yêu uống trong im lặng, mà chư thiên đừng có làm ồn. Chư thiên nói cả ngày, rồi chư thiên vô ăn chư thiên cũng nói, chư thiên về phòng ngủ chư thiên cũng chưa ngủ, sáng vừa mở mắt ra chư thiên nói tiếp, có phải không? Thành thử ra mình muốn làm chư thiên á, thì buổi sáng mình tập nói nhỏ tiếng thôi, có cần nói là nói vừa đủ nghe. Ngày xưa ở trong chùa, một chú thị giả đó, hầu thầy á, là không có đứng quá xa thầy, phải đứng gần thầy. Mà trong luật dạy là tai mắt phải tiếp nhau, gần thầy làm thị giả, thị là như vậy, giả là người, người nghe thầy nói và làm y như lời thầy, cứ thị giả. Trên thị giả đứng gần thầy, đừng đứng xa quá, để thầy nói vừa đủ mình nghe, thầy không phải réo lên tiểu lại rót nước tương coi, thí dụ vậy. Nói vừa đủ, mà mình làm thị giả mình phải đứng mình nhìn, mình thấy cái gì hết thì mình làm liền chứ không đợi nói. Cho nên nó buổi sáng ở trong chùa, buổi tối 10 giờ hay là cao tay là 10 rưỡi thỉnh chuông báo chúng là im lặng. Hồi xưa người ta có cái mộc bản, mộc bản tức là cái bản gỗ, thì cái vị đó ta mới cầm ta gõ cốc cốc cốc, ta đi vòng hết các cái chu vi mà mình ở đó, 3 tiếng mỏ đó mà réo lên là biết là bắt đầu giờ chỉ tịnh. Mình học hai chữ chỉ tịnh rồi, phải không? Rồi bắt đầu mình im lặng, mà có cần nói gì nói nhỏ nhỏ vừa đủ nghe, chứ không có làm ồn. Mà nhất là vô trong washroom là phải tuyệt đối giữ im lặng. Tại vì ở trong washroom, trong nhà vệ sinh đó, mình phải giữ cái uy nghi. Bởi vì có những loài ngạ quỷ đó, nó đang trực chờ cái phân, cái tiểu mình ra, mà nó ăn, nó nuốt. Cho nên đó là người ta kỹ là trước khi ngồi xuống cái bàn chỗ toilet đó, phải lấy tay gõ nhẹ trên miệng đó 3 cái cho ngạ quỷ nó nghe, nó đi ra chỗ khác. Bởi có những loài ngạ quỷ, cái nghiệp của họ, quý vị nhớ hôm trước mà nói ngạ quỷ có 3 loại đó, mà cái loại cực nặng là một tiếng nước cũng không được nghe, nước cũng không được nghe, chứ đừng nói tới cơm gạo cháo. Cho nên mình á, cái ngạ quỷ mà, cái loài ngạ quỷ mà họ cực khổ đó, họ thấy nước là máu mủ, họ thấy thức ăn là phẫn dơ cho nên họ không ăn. Bởi vì cái nghiệp của họ là như vậy. Cũng giống như mình thấy cái đống phân là phân, mà tại sao con dòi nó thấy nó là đồ ăn ngon? Vì cái nghiệp của nó thấy tới đó thôi. Quý vị hiểu rồi nói ha. Thành thử ra tại sao mà ở trong chùa tập cho ta có một cái cách sống ngăn đó, là vì không muốn chúng ta tổn phước. Cây chổi quét chỗ nào, lấy ở đâu, quy định chỗ nào thì phải đem lại chỗ đó cất, không có phải đụng đâu bà đó. Không phải lấy góc này để dựng đằng kia. Tại vì khi mình đã tuyên bố chỗ này là chỗ để chổi, thì những cái chỗ không để chổi có chư thiên gá, có các vị thần người ta ở trong đó. Rồi mình dựa cái chổi vô, người ta phải chịu cái cây chổi đó của mình, thì mình tổn. Cho nên trong chùa là không có cho chổi quét, là không có được để tùm lum. Chỗ nào quy định thì chỗ đó để thôi. Thứ nhất là tập cho mình có cái sống ngăn nắp, lấy đâu để đó đàng hoàng, lau chùi sạch sẽ, vô vàng biết ơn. Thứ hai là mình tập được, mình tu là mình đang bòn phước, đang tích phước, đang tạo phước, chứ không phải để làm gì, để tổn phước. Mình tu là từng giây phút của cuộc sống là mình đang tích phước. Người ta nói tích thực, tích y, phi vi, tích tài duyên, tích phước. Để dành áo, để dành cơm không bằng mình để dành cái phước. Tích thực, tích y, phi vi, tích tài duyên, tích phước. Chất chứa tiền của không bằng mình chất chứa cái phước. Cho nên trong chùa mình học kinh là mình tăng cái tuệ. Còn mình làm công quả rồi mình sống, mình biết người này người kia, đó là mình tạo phước. Mà cái tạo phước không phải là mình chỉ phục vụ chư tăng. Không phải. Không phải là mình chỉ lo cho Phật chưa đủ, mà mình phải làm sao mình cống hiến, mình phụng sự được cho tất cả các bạn đồng tu của ta. Cái phước đó lớn nữa. Vì chư tăng là giỏi lắm là 50 người chứ nhiêu, mà trong cái đó trong chùa đây hiện giờ là hơn cả 100 người. Cho nên mình có cơ hội tạo phước tới cả 100 lần. Còn nếu mà có phụng sự chư tăng đi nữa, giỏi lắm là 20 người, làm sao có thể so được với hàng trăm hơn ở đây được. Cho nên buổi sáng ngủ dậy mình phải dưỡng thần. Hồi tối hôm qua đó, mình ngủ là mình dưỡng thần, tức là mình tinh thần mình đầy đủ rồi. Sáng ra mình im lặng để mình dưỡng khí. Con người có thần có khí, mà nói nhiều thì nó tổn khí. Suy nghĩ nhiều thì nó hao thần. Mà thần khí hết thì còn xíu quách cho nó là tốn. Cho nên tụng kinh cứ thông. Tụng kinh tụng không nổi, bởi vì cả ngày nó hết hơi rồi. Cho dưỡng cái khí, dưỡng cái thần. Tối mình đi ngủ, mình không có lo toan suy nghĩ, dưỡng cái đó, đó là dưỡng thần đó. Rồi mình để yên cái hơi của mình, để lát mình lên mình tụng kinh. Cho hồi xưa một vị tổ ngày mới nói đó, anh là động niệm là thần khí tán, mà hãy mà mở miệng là thị phi sanh. Là mình suy nghĩ nhiều là thần khí mình nó tổn giảm, mà cứ mỗi lần mở miệng nói là có thị phi. Thị phi đó là có tốt xấu. Mà đó là mình nói là nếu mà mình không có chánh niệm mà suy nghĩ là nói đó, nhiều khi vô tình mình tạo những cái hiểu lầm, tạo những cái không vui đối với nhau nữa. Thì đó là hôm qua xin nhắc là vì vậy mà người xưa người ta cúng chư thiên, người ta cúng buổi sáng. Giờ Pháp Hòa nói đại chúng là quý vị để ý bên nhà thờ coi, bên đạo Thiên Chúa người ta làm lễ sáng sớm không à.
có phải không? Tại vì bên kia là tinh có trời, mà trời là chư thiên chứ gì. Cho nên buổi sáng ở nhà thờ ta làm lễ sáng sớm, rõ ràng như vậy. Bây giờ ở bên đạo Thiên Chúa ta nói tới cõi trời thôi, đạo Phật cũng nói cõi trời, mà hơn cõi trời là có cõi Phật như vậy đó. Cho buổi sáng là cõi giờ của chư thiên. Rồi quý vị sẽ thấy là buổi sáng nếu mình đi vào trong cây đường, mình lấy ly nước hay là một ly cà phê hay là một ly trà mình uống, mà mình tịnh tâm, mình không nói chuyện, thậm chí mình bước ra ngoài sân, mình ngắm mây, ngắm trời, mình uống ly cà phê, mình thấy đúng là cõi trời. Còn mình uống một ly trà, uống ly cà phê, uống ly nước, mình nói thì cõi phàm, tại vì nó không có khác. Bây giờ mình tập lại, mình ngược lại, mình sống cái cảnh giới của cõi trời thử coi. Còn có 5 ngày nữa thôi, thấy không? Nghĩa là chỉ thoáng chút thôi là đã 5 ngày trôi qua rồi. Rồi mình tự hỏi lại mình, 5 ngày qua mình sống như thế nào, mình được cái gì trong 5 ngày qua? Mà một ngày 3 buổi học, cơm ăn ngày 3 bữa, kinh tụng ngày 2 thời, pháp nghe ngày 3 buổi, phải không? Rồi bây giờ đó mình nhân lại, cộng trừ nhân chia, mình còn được mấy phút gọi là thật sự enjoy cõi trời. Thì đó là Pháp Hòa xin thưa đại chúng như vậy. Bởi vì mình tu là mình phải hết lòng, và mình nhìn lại những cái gì đã ngà của cái cả đã qua, không phải để buồn rầu sầu khổ, mà để có cơ hội quán chiếu. Quán là nhìn sâu, chiếu là rọi. Nhìn sâu để mà thấy rõ. Mới ngày nào khăn gói lên Tây Thiên, còn lăn xăng kiếm phòng, kiếm mền, kiếm gói. Hôm nay mền gói ngủ cũng quen mùi rồi mà tương trao có bộ chưa thấm. Thí dụ vậy. Thôi giờ mình bắt đầu niệm Phật.
Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô
chúng. Hôm nay là ngày 5 tháng 8 năm 2011, chúng ta đang ở tại tu viện Tây Thiên trong khóa tu xuất gia gieo duyên kỳ 9. Hôm nay là ngày thứ 5 của khóa tu. Câu kế là gì? Quý vị có khỏe không? Giỏi quá. Là chúng ta đang cùng nhau giới thiệu quyển kinh Ưu Bà Tắc Giới. Đây là mình giới thiệu thôi. Và cái đề tài của những cái bài học này là người cư sĩ viên mãn. Cư sĩ tức là người còn ở tại nhà. Tiếng Ấn Độ, tiếng Phạn là Upatak, Upasaka. Còn nếu các vị nữ là Upasika, tức là Upatak, Upaji. Những người cận sự nam, cận sự nữ, phụng sự Tam Bảo. Nhưng mà người cận sự nam, cận sự nữ này á, phải thọ tam quy, trì ngũ giới.
có chỗ người ta âm chữ U Bà Tát là Upa Sách Ca hay là Ô Ba Sách Ca hay là Ô Ba Sa Ca. Quý vị nhớ khi mình tụng kinh Dược Sư đó, có những cái bản dịch đó người ta âm nguyên luôn Upa Sách Ca, Ô Ba Sách Ca, phải không? Ô Ba Sách Ca đó là U Bà Tát. U Bà Tát hay là U Bà Di á là một trong bốn chúng đệ tử của Phật. Đệ tử Phật á, nếu nói gọn là có bốn chúng, xin lỗi nói gọn thì có hai chúng, tức là xuất gia và tại gia là nói gọn. Nói gọn hơn chút, nói trẻ hơn chút thì bốn chúng là tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ, tức là U Bà Tát, U Bà Di. À, nói gọn thì hai, nó rộng chút thì bốn, nó rộng chút nữa thì mấy, bảy, phải không? Nói rộng chút thì bảy. Cái hoa sen có nhiều cách giải, và một trong những cách giải đó là giải là thất tượng trưng cho thất chúng đệ tử. Có khi người ta giải là tượng trưng cho bảy đức Phật, từ đức Phật quá khứ Tỳ Bà Thi, Thi Khí, Tỳ Xá Phù, Câu Lương Tôn, Câu Na Hàm Môn Ni, Ca Diếp, Thích Ca Văn, đến Phật Thích Ca là đời thứ bảy, cho nên bảy đó hoa sen. Quý vị học 37 phẩm trợ đạo với thầy Pháp Ân á, thì trong đó quý vị sẽ học Thất Bồ Đề Phần, thì có chỗ cũng giải thích bảy đó hoa sen là tượng trưng cho Thất Bồ Đề Phần. Thì nói chung là con số 7 đó thì mình muốn giải sao cũng được. Thì cư sĩ tại gia đó là một trong hai chúng quan trọng, bởi vì Đức Phật muốn truyền bá Phật Pháp thì cũng phải nương nhờ hai chúng này. Cư sĩ tại gia thì lo phụng sự, xây dựng cơ sở đạo tràng để mà có cái cơ phương tiện truyền bá chánh pháp. Còn chư vị xuất gia thì là những người tiếp nối mạng mạch Phật Pháp, đem giáo pháp của Phật, lời dạy của Phật truyền bá, cho nên quan trọng. Vì vậy mà các vị ngày xưa người ta nói thiền môn hưng thịnh, Phật Pháp mà được truyền thừa rộng rãi là do nhờ chư Tăng hoằng hóa. Thiền môn mà hưng thịnh là nhờ chư Đàn Việt phát tâm. Đàn Việt tức là các vị đàn na tín thí. Thì bây giờ chùa chiền mà chúng ta có được cơ sở là nhờ các vị cư sĩ phát tâm hỗ trợ, cho nên quan trọng hết. Một bên thì lo là vấn đề cơ sở phát triển, một bên thì phải lo truyền thừa. Rồi bên cạnh đó cư sĩ cần phải tu học để áp dụng hạnh phúc lời dạy của Phật thực tế vào cái đời sống hàng ngày của ta. Thì được như thế thì chúng ta phước huệ song tu, chẳng những tạo phước là cúng dường xây dựng, mà cái huệ của chúng ta cũng phát sinh là nhờ chúng ta tu học. Theo như sử kể lại thì khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo dưới gốc cây Ất Bát La, mà sau này chúng ta gọi là cây Bồ Đề đó, thì có hai người thương buôn đến đó đi ngang và thấy Ngài và xin được cúng dường và học đạo. Thì lúc đó Ngài nói đạo cho hai vị đó nghe. Thì hai vị này sau khi mà hiểu đạo rồi thì xin quy y với Phật. Lúc đó đó người ta chỉ có quy y nhị bảo thôi, chưa có quy tam bảo, là bởi vì chư Tăng chưa thành lập. Tăng bảo là phải đợi khi Đức Phật đi bộ đến vườn Lộc Uyển đó, nói tứ diệu đế cho năm anh em Ngài Kiều Trần Như, thì tăng bảo mới thành lập tại cái vườn Lộc Uyển đó. Còn trước kia khi mà một mình Đức Phật thì có nhị bảo thôi. Nhị bảo là cái gì? Phật bảo là Ngài, Pháp bảo là lời dạy. Cho nên hai vị cư sĩ đầu tiên này được quy y nhị bảo mà chưa có tam bảo. Rồi sau khi quy y rồi thì hai vị này mới nói là chúng con phải trở về trú xứ, mà bây giờ muốn kỷ niệm hình ảnh của Đức Thế Tôn thì không biết làm sao. Thì vậy mà có xin những cái gì đó kỷ niệm. Thì trong sử kể là Đức Phật có cho một ít tóc của Ngài cho hai vị đem về. Và người ta tin rằng hai cư sĩ này là hai người ở bên nước Miến Điện. Cho bây giờ bên Miến Điện có chùa thờ tóc Phật, thờ tóc của Phật. Và người ta tin rằng đó là cái mớ tóc đầu tiên do hai cư sĩ, hai vị cư sĩ đầu tiên của Phật. Cho nên người ta mới nói, có nhiều khi người ta nói về lịch sử đó mà, người ta nói trong đời Đức Phật có hai bữa cúng dường rất là quan trọng. Cái bữa cúng dường đầu tiên là khi Ngài xỉu, Ngài nhờ bát sữa của Tu Xà Đề, tức là Sujata, cúng dường cho Ngài. Nhờ cái bát sữa đó mà Ngài đã tỉnh táo lại, và Ngài đã thấy ra được con đường trung đạo, và Ngài tu hành và thành đạo để mà dạy chúng ta cái pháp tu trung đạo. Cái bữa cơm mà kỷ niệm thứ nhì, đó là bữa cơm cuối cùng của Ngài với ông Thuần Đà trên đường Ngài đi tới rừng Sa La Sông Thọ. Thì khi mà Ngài nhận cái chén cháo nấm của ông Thuần Đà đó, thì ông là người cư sĩ già, nghe Đức Thế Tôn đi ngang và nấu một cái chén cháo nấm, mà rất tiếc rằng ông hái nhầm cái nấm độc. Cho nên khi Đức Thế Tôn dùng cái chén nấm đó thì đau bụng. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn có kể lại. Và khi mà lúc đó thì có người trách ông Thuần Đà là tại sao mà biết cái cháo đó. Ông Thuần Đà ông nói ông không có biết. Thì Đức Phật có rầy, Đức Phật nói không, không phải tại chén cháo nấm đó Như Lai ăn mà Như Lai mất đâu. Trước sau gì cũng chết. Thì thôi mình biết, Đức Thế Tôn biết cái cháo nấm đó, nhưng mà Ngài cũng biết rồi, ăn hay không ăn thì đến ngày giờ đó Ngài cũng sẽ mất. Thì thôi bây giờ mình mở lòng từ ra, mình chấp nhận cái lòng thành của ông già để cho ông tròn cái nguyện ước của ông. Quý vị hiểu và nói. Giống như Ngài Ca Diếp mà Ngài đi xin, là Ngài quyết định không xin thức ăn của những người giàu, chỉ xin của người nghèo thôi. Có một hôm Ngài gặp cái bà già nghèo đó, còn một chén nước lạ, nước súp mà nó thiêu rồi. Rồi bà mới nói rằng Ngài xin của con, mà bây giờ con không có gì con xin, mà ngoài cho ngoài cái chén nước súp ngày hôm qua con đem về mà ăn không kịp, giờ nó chua rồi. Ngài mới nói bà cho tôi cái chén đó đi, tôi đang cần xin cái chén đó. Thì khi bà già đưa cho Ngài Ca Diếp thì Ngài Ca Diếp cầm lên uống một cách ngon lành. Vì Ngài xin đâu phải là Ngài xin cái chén đó, mà Ngài xin cái gì? Ngài xin cái nghèo, cái nghiệp của bà. Vì Ngài biết rằng á, đời trước bà này không có bố thí, không làm lành, cho nên đời này mới chịu cái quả nghèo. Cho nên Ngài muốn tập cho bà này mở cái lòng để đời sau bà được giàu. Thì đại ý là có những cái vật dụng mà chúng ta thọ dụng cũng như thế. Cho quý đại quý vị biết, nhiều khi quý thầy chư tăng cũng vậy, ai cúng gì thì chư tăng cũng nhận. Và tùy lượng cái sức khỏe của mình mà thọ dụng ít nhiều, để cho người Phật tử được cái phần lợi lạc ngay trong đời này, là họ đã có niềm vui là họ cúng dường mà chư tăng thọ nhận. Vì vậy mà bên truyền thống Nam Tông, mỗi lần mà mang tới cúng dường thì chư tăng phải lấy tay chạm vô thức ăn đó một cái, tượng trưng cho đã thọ nhận. Quý vị hiểu ý như vậy. Thì cho nên đó là các vị mà cư sĩ đầu tiên của Phật là hai vị cư sĩ đã quy y nhị bảo ở nơi vườn, nơi khu rừng Gaya. Cũng giống như là các vị sa di vậy đó. Các vị sa di bây giờ mà được đi tu, được thọ giới sa di, thì cái người sa di đầu tiên trong giáo đoàn là Ngài La Hầu La. Cái vị tỳ kheo ni đầu tiên trong giáo đoàn là kế mẫu của Phật, là bà Maha Ba Xà Ba Đề. ví dụ như vậy. Nói một chút như vậy để các vị có cái khái niệm về cái lịch sử. Khi mình nói à, mình nhận mình là cư sĩ đệ tử Phật thì mình biết là những người cư sĩ đầu tiên là ai. Thì cái quyển kinh này á, như Pháp Hòa có nói hôm trước á, quyển kinh này có hai phần, phần kinh và phần luật. Kinh là những lời dạy của Phật chỉ vẽ cái đường lối cho chúng ta tu hành. Còn luật giới là những điều ngăn cấm mà Đức Phật nêu ra hầu giúp cho cái sự tu hành của người đệ tử Phật thêm thăng tiến. Và cho nên đặc biệt cái quyển này có hai phần trong này. Ví dụ như quý vị dở những cái quyển phẩm đầu thì quý vị sẽ thấy những cái phẩm Phật dạy về cách phát tâm Bồ Đề, cách tu lục độ, cách phát nguyện vân vân. Nhưng mà khi mà đi đến phẩm, mấy cái phẩm sau, như hình như là phẩm thứ 6 thì phải, thứ 7, 8 gì đó, thì trong này có cái phẩm gọi là thọ giới. Mà phẩm thọ giới là phẩm gì? Là nói rõ 6 giới trọng của một vị tại gia Bồ Tát và 28 giới nhẹ mà mình đã học năm rồi. Năm rồi đó, mình học đó. Rồi cái đề tài của cái bài học đó là học giới Bồ Tát đó. Thì 6 giới trọng và 28 giới nhẹ đã được trích ở trong cái quyển này. Mà hôm nay là dĩ nhiên là mình không phải học cái quyển kinh này trọn vẹn, nhưng mà Pháp Hòa giới thiệu cho đại chúng một vài điểm. Cho nên đề tài của đặt là người cư sĩ viên mãn. Tại sao là viên mãn? Bởi vì ở trong này á, Đức Phật chỉ cho chúng ta, nói cư sĩ cho thật sự là ai cũng cần học. Đức Phật chỉ cho chúng ta sự phát tâm Bồ Đề, sự lập nguyện, đó là tự mình độ tha, tự độ, thấy không? Và đồng thời chúng ta phải lân mẫn nghĩ đến người khác, gọi là độ tha. Viên mãn ở cái chỗ là gì? Ở cái chỗ là chúng ta không tự độ cho riêng mình mà còn mở lòng độ cho người khác. Vì vậy mà cái chữ Phật có ba nghĩa. Phật có ba nghĩa: tự độ, gọi là tự giác đó. Nghĩa thứ nhất của chữ Phật là tự giác. Nghĩa thứ hai của chữ Phật là gì? Giác tha. Nghĩa thứ ba là gì? Giác hạnh viên mãn. Tại sao gọi là giác hạnh viên mãn? Ngài chưa viên mãn làm sao làm Phật? Chữ viên mãn ở đây là chúng ta độ cho những người hữu duyên. Người ta không có duyên sao độ? Bây giờ người nào có duyên với mình thì mình độ cho họ cho trọn vẹn, thì coi như là mình trọn vẹn thôi. Ngày hôm qua cũng có mấy vị giới tử lên gặp riêng và tâm sự những cái hoàn cảnh trong cuộc sống vậy. Thì Pháp Hòa cũng có nói cho hiểu, mình làm tất cả những gì mà trong khả năng, hoàn cảnh, bổn phận chúng ta làm được. Bởi vì chúng ta chỉ có thể độ được chứ những người hữu duyên, còn vô duyên sao độ. Mà Pháp Hòa hay nói một câu đó: thiên vũ tuy khoan, bất nhuận vô căn chi thảo, Phật môn quảng đại, nan dung bất tính chi nhân. Trời mưa tuy rộng, tuy cùng khắp, nhưng làm sao có thể thấm vào những cây không có rễ. Có không có rễ sao nó thấm, nó hút nước được. Cho nên gọi là thiên vũ tuy khoan, khoan là rộng, bất nhuận vô căn chi thảo. Nó không có rễ, cây không có rễ thì làm sao nó thấm được nước. Cửa chùa rộng mở gọi là Phật môn quảng đại, nan dung bất tính chi nhân, khó mà có thể dung nạp được người không có niềm tin. Vì vậy mà người không có niềm tin thì làm sao mình nói? Nhưng mà bổn phận của chúng ta phải nói. Chút xíu quý vị học trong này có nói, nói mà không chán nản, nói xong rồi mà người đó không nghe cũng không có gì buồn rầu sầu khổ. If you like, nói nữa, nếu mình thích. Còn nếu mình nói rằng à, người này mình đã gieo cho họ hạt giống rồi, bây giờ họ chưa đủ để họ có thể nghe tiếp nữa, thì mình ngưng ở đây. Hay lắm, quý vị học kinh này rồi quý vị mới thấy Đức Phật giải đủ. Có một phẩm gọi là phẩm tự lợi lợi tha. Trong này Đức Phật nói một vị nói pháp phải đủ 16 điều kiện, một người nghe pháp đủ 16 điều kiện. Bài này Pháp Hòa có nói ở Vancouver rồi, với đề tài là giảng sư và thính chúng. Cho thỉnh thoảng mà mới trích những cái phần ở trong kinh này. Cho nên mình viên mãn ở cái chỗ là chúng ta làm hết cái bổn phận của mình. Giống như là bàn tay mình bao nhiêu, mình nắm đậu thì bao nhiêu trong bàn tay mình là được rồi. Chứ bây giờ mình bàn tay nhỏ mà muốn ôm hơn nữa thì không thể. Cho quý vị thấy không, người ta hay ví dụ chư tổ đến đây để mà gọi là phụng sự cho đời, mà khi sao mà các trong kinh hay ví dụ các ngài đã làm xong hết rồi thì các ngài rủ áo ra đi cũng giống như gì, củi hết lửa tắt. Quý vị đọc trong kinh quý vị thấy các ngài là những người các lậu đã hết, việc làm đã xong, như củi hết lửa tắt. Bởi vì sao? Củi nó hết thì lửa nó phải tắt, muốn hơn lửa làm sao được. Cũng giống như cái đèn dầu, nó rút cái dầu ở trong cái tim, tuy mình không thấy nó còn dầu mà tim nó vẫn cháy. Là nó cháy do nhờ đâu? Nhờ những cái dầu mà nó thấm ra trong cái tim đó. Mà khi mà hết dầu rồi thì nó tắt. Cuộc đời mình cũng thế. Cho nên sống như vậy gọi là sống sao? Viên mãn. Mà Đức Phật Pháp Hòa đã làm 4 câu tự nhắc nhở mình đó. Pháp Hòa nói với tự mình rằng á, ngày về Phật không bận lòng lo lắng, đi nhẹ nhàng, đi thanh thản, đi thông dong. Vì việc làm, xin lỗi, vì việc cần mình đã làm xong, ai luận nghĩ bận lòng chi ghi nhớ. Cái chuyện người ta luận nghĩ là chuyện của người ta, sao ta luận người ta nói hết được cái việc của mình. Cho nên cái quan trọng là cái việc việc cần mình đã làm xong, ai luận nghĩ bận lòng chỉ ghi nhớ. Mình đi rồi biết gì nữa đâu mà ghi với nhớ. Cũng giống như hỏi khi mình chết rồi thiêu tốt hay chôn tốt, doesn't matter, không có quan trọng. Mình đi rồi thì cái xác này thân tứ đại, muốn chôn cũng được, thiêu cũng được. Bởi vì thế gian ta có 5 cách tán. Thổ tán là đi chôn, hỏa tán là thiêu, thủy tán bỏ xuống sông, rồi gì nữa, điểu tán cho chim ăn, rồi gì nữa, phong tán treo lên cây. Rồi có những nơi thấy không, ta đem lên trên rừng, ta ngồi ta lấy cái dao ta chặt từng khúc ra dục trong rừng để cho con gì nó ăn thì nó ăn. Rồi mình nói trời sao mà tàn nhẫn vậy, có gì đâu tàn nhẫn, gì cái phong tục của người ta vậy mà mình không quen mắt thôi. Vậy chứ mình đi con gà ta đang còn sống vậy, rồi cứ chéo hai cái cánh người ta lên rồi bắt vào nước sôi nhúng nó vô rồi uống vậy sao không thấy dữ. Mấy đứa nhỏ ở đây mà nó thấy cái cảnh đó là nó rùng rợn lắm. Việt Nam mình là mình ăn gà mà phải không, gà mà chết đâu thèm mua không? Ta ăn gà sống đem người cắt cổ à, mà không thấy dữ. Cho nên là ăn mặn kêu ngon dữ rồi phải rồi. Ăn chay kêu ngon lành. Tại vì cái gì nó cũng quen con mắt mình thôi. Thì bây giờ cái phong tục tập quán ta vậy, ta sống vậy. Cho nên không có cái chuyện chết rồi là chôn tốt thì thiêu tốt, không có gì tốt đó. Cái gì gọn gàng là tốt à? Ít tiền tốt. Đó thì Pháp Hòa nói như vậy. Thì cái chữ viên mãn là cái chỗ đó. Giống như bây giờ cái bàn tay, cái cánh tay mình nó với tới đó thì nó tới đó thôi, chứ còn mình với hơn nữa không được, thì mình không có cầu hơn được. Cái gì mình làm đúng cái bổn phận trọn vẹn của mình thôi, còn cái tất cả là tùy theo cái duyên và cái phước của người đó. Cho có nhiều khi đâu phải ai có phước cũng biết hưởng, đâu phải ai có phước cũng biết hưởng. Có nhiều người có phước ghê gớm lắm mà không biết hưởng. Thì mình nói ví dụ như bây giờ mình được qua cái xứ này mình sống nè, tự do rồi ăn sung mặc sướng, có cơ hội đi học đủ thứ hết mà không lo học, không lo làm đó, rồi mình lo đi làm rồi nhiêu chơi nhiêu rồi phung phí, ví dụ vậy. Hay là người nhà mình thương, đi về tới nhà có cơm ăn, rồi nói chung là đầm ấm, không thích, thích lang thang vậy đó. Rồi lâu lâu mình mới hát bài đi đâu lang thang cho đời mỏi mệt, chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà. Tại vì mình cứ thích gì sao, đường trời vòng quanh một vòng tiều tụy, rồi buổi chiều nào đó một bờ cỏ non, một bờ mộng mị mới hú vía ngày qua. qua ngày rồi đại, không khéo là mình cũng thế đấy, mình cũng theo đấy. Ở mình cũng nghe là một bờ cỏ non ngoài kia kìa, một bờ mộng mị. Hôm qua nói năm ngoái mà cũng nói đó, nghĩa là ở gần Tăng Xá nó có ba cái cây, dưới ba cái cây là ba cái tròn ghế tròn, ngồi ở đó mà ngắm bờ hồ, ngắm cảnh đẹp tuyệt vời mà năm ngày nay chưa thấy bóng dáng ai hết. Hiểu tình dữ ta. Đi ngang lâu lâu thấy có người ngồi đó vài ba phút rồi giọt mất rồi. Hỏi bà quà đi ngang từng dãy phòng và lắng tai nghe cái phòng nào. Đêm nào bà cũng đi hết á. Có bữa bà quà gặp một vị hỏi, thấy lâu giờ này nó đi khám điền thổ. Rồi cái thì 5 giờ sáng có nhiều vị 4:45 thấy Pháp Hòa vòng vòng đây rồi, ở đây mới giờ này thầy đâu nên khám điền thổ. Tại vì sợ chư thiên lắm. Pháp Hòa nhắc rồi, vị nào mà có việc thì ngồi phía sau. Rồi bây giờ đó, hôm trước mình nói cái kinh này ở đầu vô thì cái người mà đầu tiên là ông trưởng giả Thiện Sanh, phải không? Trưởng giả đó, ở trong kinh luận á, cái chữ trưởng giả mà thông thường mình hiểu á là người giàu có. Nhưng mà trong kinh luận có đưa ra 3 hạng trưởng giả, 3 loại trưởng giả. Thứ nhất gọi là thế gian trưởng giả, thứ gì gọi là xuất thế gian trưởng giả, cái thứ ba gọi là gì, quán tâm trưởng giả. 3 loại trưởng giả: thế gian trưởng giả, xuất thế gian trưởng giả, quán tâm trưởng giả. Thế nào gọi là thế gian trưởng giả? Hiểu nghĩa thông thường là những người giàu có trong đời. Nhưng mà trong kinh luận còn đưa ra 10 cái điều kiện để mà đúng nghĩa của một người thế gian trưởng giả. Đó là giàu có là phải rồi, có địa vị là phải rồi, dòng dõi tôn quý là phải rồi, tuổi cao là có thể rồi, trí thâm là phải rồi. Nhưng mà trong đó phải có cái hạnh đẹp nữa. Người ta gọi là một vị thế gian trưởng giả phải đủ 10 điều kiện. Biết lễ nghĩa, dòng dõi tôn quý nè, có địa vị nè, giàu có nè, tuổi cao nè, hạnh đẹp nè, biết lễ nghĩa nè, thương người nè, rộng lượng nè, bao dung nè. Như vậy thì nội một cái chuyện thế gian trưởng giả thôi mình làm được không? Không phải giàu có địa vị, mình thuộc dòng quý phái, có địa vị giàu có tuổi cao chưa đủ. Nếu mình có địa vị, mình giàu sang, dòng dõi tôn quý, tuổi cao mà không có hạnh, không thương người, không lễ nghĩa, không bao dung thì chưa đủ điều kiện để trở thành một cái danh từ gọi là thế gian trưởng giả như người xưa đã quy định. Quý vị hiểu ý là nói vậy đó. Cho nên nhìn vô ai giàu có mình gọi người đó trưởng giả, người đó mới có một phần của chữ trưởng giả thôi, rất nhỏ. Ví dụ như anh giàu có mà anh không biết lân mẫn tới người khác, anh có địa vị anh làm chủ mà anh không thương người làm, thì anh cũng chưa có đủ là một người chủ và đúng nghĩa. Như vậy thì quý vị thấy nội cái chữ trưởng giả thế gian là coi bộ cũng khó rồi. Vậy mà chúng ta có cái dạng thứ nhì là xuất thế gian trưởng giả, đó là chỉ cho Phật. Cho nên Phật là một người trưởng giả đó. Người trưởng giả này có công đức rất lớn. Còn cái thế gian trưởng giả mới có phước thôi, chưa cái công. Cho nên hôm trước mình cũng thỉnh thoảng mình nói hoài đó, công đức khác với phước đức. Phước đức là mình tu, mình bố thí, mình làm lành đó mới có phước đức à. Nhưng mà cái hạnh, cái cách mình cho người ta nữa thì mới cái công đức nó mới sanh. Cho thường ta gọi hạnh đức, người đó có cái đức nhờ họ có cái hạnh lành, nhờ hạnh lành mà tăng trưởng cái đức, cho nên là hạnh đức. Và quý vị thấy không, người xưa Á Đông mình định một người nữ là phải có đầy đủ tam phần tứ đức: công, dung, ngôn, hạnh à. Phải có hạnh nữa. Cho nên người ta nói cái đẹp bên ngoài nó không bằng cái đẹp bên trong. Cái nết nó đánh nó chết cái đẹp. Cái đẹp không chưa đủ, mà cái nết của mình, mà cái nết là trong nhà đạo ta thường gọi là cái uy nghi. Trong luật định nghĩa thế nào gọi là oai nghi? Có oai khá sợ, có nghi khá kính. Đâu người ta đâu cần làm gì đâu, ta cũng đi từng bước nhẹ nhàng khoan thai mà tự nhiên sao mình thấy mình làm được, có cái uy nghi. Cho nên gọi là thế gian trưởng giả, xuất thế gian trưởng giả. Còn cái dạng trưởng giả thứ ba là gì? Quán tâm trưởng giả. Quán tâm trưởng giả là sao? Tức là chúng ta dùng cái trí tuệ để chúng ta quán chiếu, mà chúng ta hàng phục cái tâm nhiễm ô chấp trước của mình. Người nào mà thấy được những cái sự việc trong đời mà chúng ta buông bỏ được cái chấp trước của ta, thì dù chúng ta nghèo tận cùng bằng số nhưng chúng ta là một trưởng giả. Bởi vì chúng ta có thể làm chủ được cái tâm của mình, làm chủ được cái chấp trước của mình, xả bỏ được những điều mà người thế gian khó xả. Vì vậy mà Phật Di Lặc mới được khen ha. Đức Phật Di Lặc được người ta khen lòng từ thường xả, xả những điều khó xả của thế gian. Cái bụng ngày to, ngày chứa tất cả, nhưng mà chứa những điều thế gian không thể chứa. Bụng ngày to, ngày chứa những điều thế gian mình không thể chứa. Còn lòng từ của ngài, ngài thường xả, mà xả những điều khó xả của thế gian. Cái câu này ghi vậy đó: bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ. Lòng từ thường xả, xả những điều khó xả của thế gian. Thôi bây giờ á, mình không phải là thế gian trưởng giả, mình cũng không dám, mình chưa là bậc gì xuất thế gian trưởng giả, nhưng chúng ta có khả năng làm gì? Quán tâm trưởng giả. Mình không có giàu có tiền của, nhưng chúng ta giàu có được sự buông bỏ, chúng ta giàu có được sự bao dung, chúng ta giàu có được cái sự ôm ấp. Cái đó ai cũng có hết, dư sức làm, vì không tốn tiền, không nhọc công nhọc sức. Cho nên người đời á, người ta trân trọng bảy thứ tài sản, đó là gì? Vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não. Mà người ta cho ra thì người ta hết. Còn người tu ta có bảy thứ tài sản gọi là thất thánh tài. Ở trong đó có tính, giới, văn, tàm, quý, xả, niệm, định. Chúng ta có tài sản đó, càng cho ra chúng ta càng giàu có. Người đời tiền của người ta cho ra ta vơi bớt, còn cái này chúng ta càng cho ra chúng ta càng giàu, bởi vì chúng ta có thất thánh tài. Còn thế gian thì có thất bảo. Cho nên trong kinh Di Đà nói đó, ao thất bảo đó, nhớ không? Ao thất bảo ngõa nguê đẹp đẽ, nước bát công sạch sẽ tinh vi. Thì cái ao thất bảo là tượng trưng cho thất thánh tài đó. Quý vị có nhớ trong kinh Di Đà nói ao thất bảo không? Ao thất bảo là tượng trưng cho ao thất thánh tài, xài hoài không hết. Cho nên cái giàu có của chúng ta, mà trong cái phẩm vừa rồi chúng ta học, cái sống lâu với giàu có đó, nhớ không? Sống lâu là gì? Sống lâu là lòng từ mình nó luôn luôn nó tràn ngập với mình. Còn chúng ta giàu có là giàu có cái lục độ đó, đó là bố thí, là trì giới, là nhẫn nhục, là tinh tấn, là thiền định, là trí tuệ. Chúng ta có lục độ giàu có. Thí dụ nói chuyện bố thí thôi, nếu tôi không có tiền bố thí đâu có sao, bố thí nụ cười. Mình không có tiền mình cho người ta, mình tặng cho ta nụ cười, mình bố thí lời nói ái ngữ, làm gì cũng được. Đâu phải là đợi có tiền của mới được cho đâu. Tại vì cho nó có ba cách cho, ba loại để có thể cho được. Đó là tài thí, pháp thí, vô quý thí. Người ta không dám đi vô chùa, ta tu 10 ngày tại ta sợ ta tu không nổi. Mình lo cho người ta cái không sợ liền. Mình nói là sao? Không sao, cứ vô đi, có tôi giúp cho chị. Thì có tôi đây mà ai hiếp chị nói tôi. Không phải, có tôi đây có nghĩa là tôi sẽ giúp đỡ cho chị. Đây nè, cái người ta mới vô, ta không biết bắt cái ấn, ta cúng dường nè. Mình ngồi kế bên mình nói, lát nữa bắt ngày ngày gõ cái tay cái bếp mấy lần rồi không biết nữa, chỉ mấy lần rồi không biết nữa. Mình cho người ta sự nhẹ nhàng mà người ta không có sợ hãi. Tại mới đi vô tu rồi mình hù muốn chết luôn. Chị biết không, chị vô trong đó ở rừng ở rú mũi quanh năm à, buổi sáng thì lạnh, buổi tối thì lạnh, tối là đói meo không được ăn, ví dụ rồi đó. Tức là mình nói cho người ta sợ và người ta thối lui. Mình phải khuyến khích người ta, dù người ta chỉ tu một ngày hai ngày cũng khuyến khích. Đó là cho người ta sự không sợ hãi. Bố vô ý thí mà, vô ý thí. Rồi bây giờ người kia lỡ làm cái đó sai, mình lợi mình nhẹ lời mình nói, thì tự nhiên người ta thấy, người ta vô đây mà người ta có được những người đồng tu biết nâng đỡ, ta không có sợ sệt gì nữa hết. Mình lập phe lập nhóm mà để tu là tốt. Quý vị thấy không, Phật cũng có phe chứ bộ. Hễ mà nói Tây Phương Tam Thánh thì ai cũng biết là bộ ba Di Đà, Quan Âm, Thế Chí. ta nói Dược Sư Tam Thánh, ai cũng biết bộ ba Dược Sư, Nhật Quang với Nguyệt Quang. Người ta nói Ta Bà Tam Thánh thì ai cũng biết là Thích Ca, Văn Thù, Phổ Hiền. Ta Bà Tam Thánh có khi còn gọi là Hoa Nghiêm Tam Thánh. Cái tu cũng có phe, nhưng mà phe này đưa mình đi lên, chứ không phải phe đứng chơi bà đó. Đứng tới gần anh kia, không phải. Cho nên mình á, kết thì cũng được, nhưng mà mình kết bạn chứ không phải kết phe, kết phái, kết bè. À, rồi không khéo là thầy gì kết quan gia, kết nghiệp chướng. Vì vậy mà cái trưởng giả thứ ba mình làm được đó là quán tâm trưởng giả. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, mình thấy một đồng tu nào đó bỏ quên cái đồng hồ ở trong nhà vệ sinh, thì cái niệm thứ nhất mình khởi lên là định lấy cái đồng hồ đó. Thì cái niệm thứ nhì mình nói, ủa, cái này là cái xấu, mình tu mà, mình dù Phật tử năm giới còn không làm, chứ đừng nói hôm nay là mình đã xuất gia gieo duyên cầu tới 10 giới. Thấy cái tâm tham của mình nó khởi lên một cái thì mình xả cái tâm nó liền, nhặt cái đó đưa lên cho thầy trụ trì hay các vị quản chúng, hoặc là cái khu vực đó mình biết hỏi ai. Cái đó gọi là gì? Quán gì? Quán tâm. Thì mình có nghèo thật, nhưng mình không nghèo cái sự quán chiếu thấy rõ tâm của mình. Cái đó gọi là quán tâm trưởng giả. Quý vị làm được phải không? Ai cũng làm được. Thế gian trưởng giả thì mình cũng có mà không nhiều. Của cải thì mình cũng có, địa vị có thể mình cũng có, mình cũng thuộc dòng dõi tôn quý Nguyễn Phước gì đó, hay là công tằng công nữ gì đó, nhưng mà chưa đủ. Bởi vì trong kinh luận gọi là trưởng giả thập đức, 10 cái đức của một trưởng giả thật nghĩa của thế gian, ngoài cái chuyện dòng dõi tôn quý, giàu có, địa vị, tuổi cao, có nhiều người tuổi cao cũng xưng trưởng giả nữa, chưa đủ. Và trong đó phải có hạnh đẹp, trong đó phải biết lễ nghĩa, bao dung thương người. Giống như hôm qua kể đại chúng nghe cái ông mà ổng ở trong cái cuốn gọi là Cái Cười Của Thánh Nhân, có kể lại cái anh chàng tên là A Lưu. Cái anh này anh khờ dữ lắm. Ông chủ biểu đi vô trong rừng chặt cái cây về để sửa cái chân ghế. Ảnh đi nguyên ngày, ảnh về tay không. Ông chủ hỏi sao rồi, trong rừng quá trời cây mà không chặt. Nói dạ trong rừng cây nào cũng chỉa trên trời, còn cái ghế cái chân nó chỉa xuống đất, sao con chặt. Tức là cảnh đại vì cái chân ghế nó chỉa đất này, mà cây thì trên trời mọc ngược trời không, không chặt. Bữa nọ ông chủ đi vắng, dặn ở nhà ngươi coi chừng cửa nẻo nghe không. Ở hàng xóm có đá gà, ảnh là anh lấy cái vít anh tháo cửa anh cầm theo, về tới nhà sạch trơn hết trơn. Ăn trộm vô, ông chủ hỏi ta dặn ngươi ở nhà coi chừng cửa nẻo, tại sao ngươi đi để cho mất hết nó thì cửa nẻo còn nguyên đây nè. Vì ông dặn tôi giữ gìn cửa nẻo nè, thì bây giờ cái cửa còn đây chứ là gì, đó sao tôi làm vậy mà. Vậy mà ông chủ, ông trưởng giả này vẫn không có thối chí nản lòng. Một ngày nọ, ông trưởng giả đang ngồi vẽ cái hình, anh này đứng chắp tay sau lưng coi coi. Ông trưởng giả thách đố, ngươi biết làm không? Dễ ợt, đâu ngươi làm cho ta coi. Ảnh lấy cây cọ, ảnh vẽ có mấy bút mà ra một bức tranh tuyệt vời. Ông chủ thấy được cái tài năng của người làm này, lâu nay mình dụng không đúng, cho nên giúp đỡ cho anh, và sau này trở thành một nhà họa sĩ nổi tiếng. Thì kết luận câu chuyện đó, người ta nói mấy người có được tấm lòng như ông chủ của A Lưu, có phải không? Ở trong chúng cũng thế.
có nhiều khi có nhiều người có cái tài, nhưng mà bên cạnh cái tài á, nó cũng kèm theo cái tật. Ta kêu có tài có tật, và có tật có tài. Thì thôi bây giờ á, mình là người gọi là trưởng giả mà, biết dụng người mà, thì mình đừng có để ý tới cái tật, mà hãy dụng cái tài của người đó cho nó đúng. Rồi mình lấy cái đức hạnh của mình đó, có khi biết đâu mình cảm hóa được người ta. Chứ bây giờ thử hỏi trong thế gian này, mình cứ đi tìm cái người nào mà tài đức vẹn toàn rồi có bộ cũng khó. Rốt cuộc thì mình cũng không dùng được. Cho nên ở trong chúng, mình đừng chỉ thấy một cái phần thật của người ta, mà thấy những cái gì, có những cái tài, những cái ưu của người đó. Để làm chi? Thứ nhất là để mình giải tỏa cái sự chấp trước phiền muộn ở nơi mình. Thứ nhì là mình phát huy cái điểm tốt của cái người đó. Đạo Phật gọi là tưới tẩm. Mình phải tưới cái tốt của cái người đó. Giống như con mình nè, con mình mà nó dở, mà tái này nào mình cũng tưới cái dở nó, mày là dở nhất, à, con là người tệ, thì nó cứ đinh đinh là nó dở. Bây giờ mình phải tưới ngược lại, con làm cái này giỏi lắm, con ráng con làm, con chỉnh cái chỗ này nữa là xong. Giống như là Pháp Hòa kể cho đại chúng nghe là các em nhỏ trong cái chúng của tao nè, có những em nó tâm sự với Pháp Hòa cuộc đời của nó ở trong gia đình buồn khổ. Lẽ ra đó là bây giờ nó đang đi tìm một cái thú vui khác, có nghĩa là nó đi theo bạn bè phe này đảng kia để nó lang thang ngoài đường. Nhưng mà nó không làm như vậy, nó lại chịu đi về đây, nó ở trong này. Thì quý vị có thấy nó có chơi gì đi nữa thì nó cũng có chơi gì hơn cái chuyện gọi là đánh banh, ngồi nói chuyện với nhau rồi giỡn rồi vậy thôi, chứ nó có làm gì hơn đâu. Mười mấy ngày nay nó ở đây nó không có cái tivi, mà con nít ở dưới này là tivi là trên hết, mà nó không có tivi. Mà mình cứ, nếu mình chỉ thấy một cái bề dở của nó mà mình không thấy được cái cố gắng, cái khắc phục của nó là nó chịu vô trong này, nó ở trong này với mình, thì coi như mình chưa phải là một trưởng giả có tấm lòng biết ôm ấp những đứa, đưa những người khác. Quý vị có hiểu mà nói vậy đó. Cho nên đôi khi mình nhìn, mình nói nó dở cái này, nó dở cái mà nó không thấy cái hay của nó. Pháp Hòa nói ví dụ như hôm trước á, cái buổi học đầu tiên Pháp Hòa dạy các em, thì Pháp Hòa nói nè, bây giờ mấy đứa con, đứa lớn nhất lấy cái giấy viết ra, không cần thầy, tự các con phải chia phiên với nhau. Một ngày mấy đứa vô phụ mấy bác mấy cô bưng thức ăn, trữ mỗi người một ngày làm thị giả. Rồi ai lo cái vấn đề múc nước rửa chén, thì cứ buổi trưa nào mình sắp sửa tụng kinh thì ba bốn đứa nó ra nó giải y, nó đi lo cái chuyện nước đó, để mà mình xong rồi cái mình có nước mình rửa chén. Mình phải thấy cái đó, mình phải thấy cái đó. Cho nên cái người mà trưởng giả mà nãy giờ Pháp Hòa nói đó, chúng ta không nhất thiết phải là cái người giàu có, sang trọng, địa vị, tuổi cao, mà chỉ cần chúng ta có được tấm lòng rộng, trí thâm, người ta kêu là trí thâm và trí sâu đó, có cặp mắt nhìn, cảm và nhận diện những cái điểm khác, thì trong lòng chúng ta tràn ngập niềm vui. Giàu có chứ gì đâu. Có nhiều khi mình giàu tiền, giàu của, mà mình không có giàu cái tha thứ, không có giàu cái bao dung, không có giàu cái độ lượng, thì mình có giàu giàu chứ ai tới gần mình được đâu. Bởi vì có độ lượng đâu bố thí cho ai. Cho nên mình giàu cũng, mình cũng riêng cõi bờ của mình, chứ chẳng ai tới được. Mình cũng không cần kính cẩn, gọi là kính cổng cao tường, sợ người ta lén lút vô đó lấy, không cần. mình chỉ ngăn được kẻ cướp chứ chưa chắc ngăn được kẻ trộm. Hay là ngược lại, ngăn được người trộm mà không ngăn được kẻ cướp. Bởi vì đã là cướp rồi thì nó bất chấp, còn trộm đó thì nó còn rình rập đó. Không, cao cao chút nó không dám leo, hàng rào 2-3 giây nó không dám tới. Chứ còn kẻ cướp thì bất chấp. Cho nên cướp khác, trộm khác. Nó trộm đã lén lút nó lấy thôi, nó rình rập nó lấy thôi. Còn cướp thì mạnh bạo hơn. Cho nên nhiều khi mình phòng được kẻ trộm mà đâu phòng được tên cướp. Cho quý vị mới thấy là khi Ngài Huyền Trang á, trong Kim Tây Du Ký mà Ngài đi thỉnh kinh á, cái nạn đầu tiên Ngài gặp là gì? Là 6 tên giặc. Nó cầm dao, nó hung hiếp Ngài. 6 tên giặc đó là tượng trưng cho những cái râu ria phiền não căn bản này. Trên bước đường tu hành của ta, nó cầm, nó hù dọa, biểu bỏ tiền ra rồi vậy. Đơn giản lắm. Nhưng mà càng đi gần tới Tây Phương á, thì những cái nạn nó càng mãnh liệt hơn. Những con yêu quái đó nó càng hung hãn hơn, lực nó mạnh hơn. Là tượng trưng cho khi chúng ta gần tới cái đường đạo của chúng ta, càng tới gần đó, càng cao đó, thì chướng sơn lam, chướng khí, ma lực nó nặng nề và nó nhiều hơn nữa. Quý vị coi phim Tây Du Ký rồi mới thấy. Khi chúng ta mới bắt đầu tu vặt vãnh lắm. Để đôi dép đó, để tên đàng hoàng à, mà lát ra bị chôn mất à. Mình mới nói trời ơi, kỳ kỳ vậy ta. À, thì Pháp Hòa mới nói có gì đâu kỳ, bình thường. Ở thế gian này bình thường, để hở thì nó rinh, để kỹ thì nó rinh. Mình để kỹ thì ta rình, mình để hở thì ta rinh. Chuyện bình thường. Nhưng mà rinh với rình đó, nó chưa có bằng cái rình rập. Nó lén lút. Cái có ma đó nó ở trong này. Nó mất con đôi dép à, đâu có sao. Không có đôi này mang đôi khác. Nhưng mà mất đi sự an lạc của một ngày quan trọng hơn. Tại vì cả ngày mình 3 thời pháp, 2 thời kinh mới có được ngày an lạc, mà để cho đôi dép nó đưa mình đi xa. Ổn không? Cho nên không cần thiết. Hôm qua hồi sáng này Pháp Hòa mới giỡn với một cô Phật, một vị tu đi ra, cái Pháp Hòa biết cái pháp danh của vị này mà bữa nay sao mặc cái áo tràng pháp danh tên người khác. Cái Hòa chọc nó nói, à áo đâu mà bữa nay mà áo kính á. Cho nên nói dạ áo con bỏ giặt chưa xong. Rồi mấy đứa nhỏ rồi nhiều khi nó mặc xong máng chỗ này tới hồi gấp nó lấy cái áo khác, con nhìn mà biết hết á, phải không? Nhưng mà thôi kệ, nó còn biết tìm cái áo tràng khính nó mặc còn đỡ hơn nó không chịu mặc. Mình nói vậy đó. Hồi sáng có nghe nó lên nó tụng kinh mà nó không có y. Con xuống và hỏi y con đâu, nó y con xúc móc rồi. Rồi là sao đưa cho thầy làm, nó dạ con đưa cho nhờ bà làm rồi. Coi vậy chứ không để ý hết á. Lên đứa nào có y không y, đứa nào mặc sao mà biết hết. Chứ không phải nói như vậy. Hôm nay sáng nay Pháp Hòa thưa quý vị, quý đại chúng, cái chữ trưởng giả không phải giàu mà gọi là trưởng giả đâu, mà cái lòng của ta nó rộng. Và cái quan trọng là chúng ta phải biết làm quán tâm trưởng giả. Cái gì nó khởi lên thì mình liền làm cái ông quán tâm trưởng giả. Trưởng giả này nghĩa là muôn đời bất diệt. Còn trưởng giả kia đó nghĩa là lên voi xuống chó. Tình đời đen bạc tở như voi mà, đen trắng đổi thay lại mấy hồi. Trước mặt cầm vui đùa khen nịnh hót, sau lưng le lưỡi nhúng trề môi. Có tiền địa vị lên tột đỉnh, hết bạc hết danh xuống dưới ngồi. Nghĩ lại cuộc đời lên rồi xuống, hết vui rồi khổ, có thế thôi. Cái bài đó Pháp Hòa làm hồi vào 17 tuổi.
Hôm nay mình nói có một chữ trưởng giả. Thôi hết giờ rồi. Lại chúng hồi hướng.
Chúng sanh lên